khác thành là chúng tôi đã thừa hưởng cái gia tài quý báu nhất là Hòa Thượng đã mỗi tuần vào trong lớp học. Ngoài cái truyền trao kiến thức về Phật học, gần 20 năm Hòa Thượng đã truyền tất cả những gì từ nhỏ xuất gia cho đến khi ra báo quốc, học ngoài quê, rồi khi trở về miền Nam để hướng dẫn tăng ni. Thì Hòa Thượng luôn lúc nào tâm huyết đối hàng tăng ni, nhất là về phương diện tu học của một người xuất gia là điều rất quan trọng. Hòa Thượng già gần 80 tuổi, hơn 80 tuổi mà Hòa Thượng cũng vẫn còn đến lớp để mà hướng dẫn, nhất là trong sự sống của Hòa Thượng chúng tôi học rất nhiều, không phải trên khẩu giáo mà còn trên thân giáo. Cái sự sống của Hòa Thượng tại chùa đây cũng như cái sự sống của Hòa Thượng khi đến các nơi. Có một lần chúng tôi đến giờ như Hòa Thượng Thiền Pháp lái xe là lên rước Hòa Thượng, chúng tôi làm thị giả. Thì bữa đó khi lên trên thất, trên phòng Hòa Thượng, thì thấy trên cái mâm ăn sáng của Hòa Thượng là mấy củ cà rốt, mấy củ khoai lang nó luộc mà nó khét hết. Đằng này mới hỏi bữa nay sao là khoai nó khét. Hòa Thượng nói hồi sớm này tôi tắm, tôi giặt đồ, trễ giờ thành ngoài này tôi luộc khoai nó khét. Thì đằng này mới hỏi vậy Hòa Thượng thì giả không có hay sao? Mà con Hòa Thượng từ giặt đồ, trẻ giặt không nói gì, già hơn 70, 80 còn giặt đồ, còn tự luộc khoai mà ăn sáng. Thì hỏi thì giả đâu? Hòa Thượng nó có thì giả, nhưng mà ta vô đây ta tu chứ phải vô đây ta hầu hạ mình. Đại chúng nhớ, cái đó là cái mà học 80 tuổi còn giặt đồ, còn tự mình lo cho mình. Còn bây giờ đôi khi nhiều thầy còn trẻ trẻ, 2-3 thị giả. Đại chúng, là cái đó là cái hành học. Nhiều cái là không phải các vị tiền bối chúng ta chỉ là truyền bá về cái lời nói, cái kiến giải, mà truyền cái thân giáo rất là quan trọng. Như có một lần, đây là chúng tôi nói những cái mà Hòa Thượng đã thực hành. Có một lần tới cái giờ học, thì cái lớp học ở tại Huệ Nghiêm ở dưới đất, mà trên lầu, trên phòng Hòa Thượng trên lầu, thì phải đi xuống ôm, chúng tôi đi đằng sau ôm cái quyển Đại Tạng. Tại bữa đó là thành di thức thật thuật ký, thành di thức thuật ký của Ngài Khuy Cơ. Thì Hòa Thượng đi trước, mà đi xuống cái thang lầu, mà cái cầu thang thì nó có cái sảnh hai, là ở trên một cái là một lớp, rồi ở dưới có cái khoảng bằng như vậy, rồi có một cái số nấc thang đi xuống. Thường thường cái thang như vậy ta nói là cái chiếu nghỉ. Thì có một con chó nó nằm ngủ mê say, nó khoanh cái chân trong đó, nó cuốn tròn lại nó ngủ. Thì hòa thượng đi tới đó, dở lấy tay dở nhẹ cái vạt áo tràng, cái chân bước nhẹ vào trong cái lòng giữa của con chó, rồi bước qua để mà sợ con chó nó giật mình nó thức giấc. Còn gặp chúng ta sao? Chúng ta lại tới đó lấy chân đá con chó một cái, là chúng thấy nó khác, cái sự sống nó khác rất nhiều. Trong gần 20 năm nó hòa thượng kể rất nhiều cái sự sống từ ở trên núi cho đến khi mà học đối với hòa thượng Thiện Hòa Ấn Quang ở chung một phòng. Có một lần hòa thượng mới nói, hòa thượng Thiện Hòa thì coi như là tuổi lớn, thành là học nó chậm, nó lâu, thành hòa thượng ngủ trước, hòa thượng Thiện Hòa thì ngủ sau, học cho thuộc bài khi mà báo quốc á. Thì hòa thượng mới ngủ thiêu thiêu mà nghe sao lột cộp ở trong cái vách. Hòa thượng mới mở mắt, hòa thượng mình đây á, mở mắt hỏi thầy làm vậy, thầy làm gì vậy? Hòa thượng Thiện Hòa mới nói rằng là hồi chiều mình học Lăng Nghiêm á, là giáo thọ sư mới giảng là khi mà cái tâm của mình nó không á, thì không có một cái vật gì mà nó cản hết á. Thành tôi thử coi đi coi nó có bị cản không. Thành đi vô cái vách đi không được, đi không ra khỏi vách. Nó khi mà tâm mình nó không, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, nó mình chiếu kiến được ngũ quẩn giai không mới độ nhất thiết khổ ách. Mà giờ chiếu kiến ngũ quẩn thì chưa không mà. Đại chúng nó khó lắm. Rồi có một chuyện nữa, đây là mình ôn lại những cái sự sống của cái người là đáng kính mà của quá khứ. Đó thì hòa thượng mới dạy chúng tôi, khi mà nấu cái ấm nước mà nó sôi lên á, đem cái bình thủy đến đó rồi khoan từ từ đó, ngồi xuống niệm ba tiếng Phật, rồi tay mới cầm vô cái cán, cán ấm, rồi mới dở lên khỏi cái lò, niệm ba tiếng Phật, rồi mới là chú ý là rót vào trong bình thủy. Đó là cái nghĩa thân đau tâm đó. Còn chúng ta không có, nghe ấm nước mà nó sâu ấy, đó là lật đật thôi, dở ấm lên rồi rót, rồi khi nó tràn ở ngoài, khi đổ ở ngoài, thì cái đó là cái sống của những người tu. Cái đó là cái hành, đó là cái hạnh, chứ không phải nói không. Nhớ, cái hành nó rất khó, mà cái nói rất dễ. Cũng như thầy kể cái chuyện mà Ô Sào Thiền Sư đối với Bạch Cư Vị. Bạch Cư Vị là cái vị nhà văn, nhà thơ rất giỏi. Một hôm Bạch Cư Vị nghe cái Ô Sào Thiền Sư, Ô Sào Thiền Sư là cái vị thiền sư mà ông làm một cái chòi ở trên cái chắn ba của cái cây á, cái cây ông ở trên, ông niệm Phật, ông tu ở trên. Thì Bạch Cư Vị mới nói rằng cái ông này là có tài, nghe có tiếng, có đức rồi, để mình đến mình học mình hỏi. Thì ở dưới này Bạch Cư Vị mới nhìn lên thấy Ô Sào Thiền Sư ngồi ở trên nhánh cây. Bạch Cư Vị mới nói rằng ngài ở chỗ quá nguy hiểm vậy. Nên là Bạch Cư Vị mới hỏi, mới nói vậy. Thì Ô Sào Thiền Sư mới nói rằng là nếu mình biết nguy hiểm thì không còn nguy hiểm. E rằng sợ chỗ nguy hiểm mà mình không biết nguy hiểm mới đó là thật sự nguy hiểm. Có ý nghĩa là Ô Sào nói Thiện Sư là người ở trong ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, đó là rất nguy hiểm. Mà mình không biết đó nguy hiểm, đó mới thật sự nguy hiểm. Bị thứ đó nó cuốn hút của mình đi, nó cột trói mình sau trong sáu đường, rất nguy hiểm tại mình không biết. Còn mình biết lúc nào mình cũng cố gắng. Đó là chúng thấy nó rất là quan trọng. Rồi có, rồi là Bạch Cư Diệm mới hỏi, hỏi là nghe ngài nổi tiếng mà danh tăng như vậy, đâu ngài nói một vài câu cho chúng tôi học, chúng tôi thực hành. Nó thì Ổ Sào Thiền Sư nói: Như ác mà tác, chúng thiện phùng hành. Chư ác mà tác, chúng thiện phùng hành là đừng làm các điều ác, nên làm các điều lành. Thì Bạch Cư Vị tưởng là mình học đến cái ông nói hay, nói cao siêu này kia nọ, mà ông nói câu rất là bình thường. Bạch Cư Vị mà nói rằng là cái câu mà ngài nói đó, con nít lên ba cũng nói được. Thì Ổ Sào Thiền Sư nó đúng, ông nói đúng, lần nít lên ba nói được, già 80 chưa làm xong. Đại chúng nhớ, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành cỡ nào. Ai làm rầu việc đó, suốt đời làm chưa rầu. Ác như thế nào mà lành như thế nào, cả một vấn đề. Nói là ai cũng đòi, nhớ con nít lên ba nói được, già 80 chưa làm xong. Mà Hòa Thượng, thường thường Hòa Thượng ở đây ưa nhắc cái đó. Những người nào đến giàu trí thức, già hay trẻ cỡ nào, Hòa Thượng thường nhắc ở trong lớp học chúng tôi ấy, là Hòa Thượng không có nói cao siêu. Hỏi ăn chay niệm Phật chưa? Chỉ nhắc chỉ ăn chay niệm Phật à. Mà giờ mình thấy có mấy người ăn chay được, mấy người niệm Phật được, đại chúng thấy không? Chứ không có nói ở trên trời dưới đất gì hết đó. Nó rất bình thường. Thì đó là cái sự thực hành. Sự thực hành. Chứ tôi không khéo rằng, thường ta nói cái câu đó, trên mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mãi trần. Đa số là nói cho sướng cái mồm đó, chứ thật sự mình làm chưa được. Thì Hòa Thượng ở đây ưa nói, ưa dạy những gì mà đã từng làm. Các vị tổ, các vị Phật xưa là thường nói những gì các ngài đã làm. Còn mình bây giờ là kêu là giống con két, học nói không à, chứ không có học làm. Thành đó để nói đại chúng rằng là chúng ta, Đức Phật đưa ra không phải để nói, mà đưa ra để làm. Chứ mình là cả học Phật Pháp cũng vậy, là học làm những thức ăn, nấu nướng thành phẩm, thành món ăn rồi, mà mình không ăn thì chắc chắn rằng không no, không bổ dưỡng cơ thể, chỉ ăn. Đó, cái điều đó điều rất quan trọng là thực hành. Thì hôm nay rất nhiều, nói cả đêm cũng chưa hết cái việc mà của sư ông ở đây mà đã truyền trao. Nó tại vì chúng tôi đã thừa hưởng gần 20 năm, 20 năm. Nó là để nói cho quý ở trong đại chúng nhớ, là nhắc lại đôi điều mà sư ông đây đã thực hành. Chứ không phải là sư ông để nói không mà không làm. Cũng như là cái việc mà tinh tấn của sư ông á, thì Hòa Thượng mới nói rằng là những ngày mà đi dạy rất là mệt. Hòa Thượng tự nói rồi tự giải thích. Mệt là như thế này: xe sáng ngày ta đến chùa, ta rước mình đâu có lái xe đâu, đi bộ đâu mà nó mệt. Rồi xuống đây dạy cũng có mấy tiếng đồng hồ, có người đưa về. Tại sao mệt? Hòa Thượng nó mệt như vậy. Tôi á, thì thời khóa tôi không bỏ. Một ngày tôi tụng bao nhiêu biến Di Đà, một bộ kinh Kim Cang, một phẩm Phổ Hiền, bao nhiêu sâu chuỗi niệm Phật A Di Đà, mà dạy á thì về làm bù. Nhớ, về phải bù. ngày đó phải bao nhiêu biến Di Đà và phẩm phổ hiền như vậy, đọc thuộc lòng chứ không phải là đọc mà cầm bổn. Kinh Kim Cang cũng vậy. Còn mình bây giờ đó là đi rồi thôi không có đọc, về cũng không có đọc nữa. Thành Đức Phật nói là có ba cái giai đoạn là mình không có tu. Như có dịp mình đi đâu xa, thôi bữa nay dưỡng sức cái đó, nghỉ tu để dưỡng khỏe mới đi. Mà mới đi thời gian nó không tu rồi, rồi về thôi dưỡng lại cho nó khỏe lại hả tu. Thì cứ hẹn miết như vậy thôi. Là đại chúng nhớ mấy cái đó là mấy cái rất thấm trong đời sống hàng ngày của mình, rất là cần. Thành ra chúng tôi muốn là trao những cái gì hay là chia sẻ đối với tất cả các vị ở đây là những cái mà mình thực hành. Chứ không trang văn tự. Bây giờ tại rất nhiều băng đĩa ở trên mạng giảng pháp rất nhiều, băng đĩa rất nhiều, nó dư hết rồi. Mà giờ nói những cái điều mình sống được. Thì thành chúng tôi muốn chia sẻ nhất là cái đêm nay là gợi lại những hình ảnh của sư ông cách đây 5 năm. Tại vì khi mà sư ông tịch hồi 98 tuổi mà ngay cái lúc 97, 30 tháng chạp có lên đây, đó là cái lần cuối cùng tiếp xúc với sư ông liên quan đến cái pháp môn niệm Phật. Nó thì là muốn hôm nay là chúng tôi chia sẻ cái quan trọng nhất là cái sự sống của mình ở đây. Đa số tất cả quý Phật tử ở đây hay là chư tăng ni, dầu là đệ tử của sư ông, học trò của sư ông, hoặc giả là không phải đệ tử học trò, mình đều là tu pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Cũng như chúng tôi khi còn học lớp mà trung đẳng hồi xưa, hay là nói là trung cấp bây giờ, là Ngài Thiên Thai Trí Giả chia làm 10 tông phái những lời Phật dạy trong 49 năm nói pháp, chia ra 10 tông như vậy. Nếu ví dụ như Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông vân vân, nó chia hết trong đó những lời Phật dạy 10 tông. Mà cái tông nào, cái nhân tu và cái quả chứng đều có. Ví dụ như muốn thành A-la-hán là kiến hoặc và tư hoặc đoạn hẳn trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Đoạn hẳn là chứng được đệ tứ quả A-la-hán. Còn nếu mình đoạn kiến hoặc trong ba cõi đều chứng được sơ quả tu đà hoàng, là cái nấc thang thứ nhất, 7 lần còn sanh tử trở lại cái cõi này. Mà chỉ phục tư hoặc, đoạn kiến hoặc, thì cái nhân tu quả chứng nó rõ ràng. Thì cái tông nào cũng có nói như vậy. Nhưng mà cái khó nhất là sạch hết những kiến hoặc, tư hoặc, đó là của nhị thừa. Đoạn tư hoặc và trần sa hoặc, ngoài kiến hoặc tư hoặc rồi, đoạn trần sa hoặc, tiếp tục lên đoạn vô minh hoặc, chừng đó mới lên Phật quả. Thì bên đại thừa mới nói tu tập vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới đến Phật quả. Mà trải qua trong Bồ Tát Giới Kinh Phạm Võng, trải qua 52 địa vị của hiền thánh, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa mới đẳng giác lên diệu giác lên Phật quả. Trải qua 52 địa vị như vậy nên chư Phật tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật quả như vậy. Mà rất khó. Thì tất cả những cái tông kia cũng nói lên cái ý đó. Nếu chúng ta tu mà còn bằng cái cọng sen á, ai cũng biết cọng sen, cái ngó sen đó, mình bẻ ra, là bẻ ra hay là mình ngắt ra là có còn cái tơ nhỏ nhỏ mà dính trong đó, còn vậy cũng chưa lên Phật quả được. chưa ra khỏi sinh tử luân hồi thì phải rất là khó. Đời của mình bây giờ mà tu suốt đời từ nhỏ tới lớn là cái nghiệp nó còn như núi Tu Di chứ đâu phải còn như tơ sen đâu. Cái nghiệp của mình nào là tham sân si đủ thứ còn nguyên á, mà bước lên Phật quả ra khỏi sinh tử luân hồi dường như rất là khó. Khi mà học chúng tôi thấy như vậy, chúng ta thấy rất là lo, làm sao giải quyết sinh tử một đời này. Khi mà học tới cái môn tịnh độ, nhớ cái tịnh độ thì cái đới nghiệp vãng sanh có chín phẩm. Cái đới nghiệp vãng sanh là mang cái nghiệp này mình về cõi cực lạc của Đức Di Đà, trong một đời này chắc chắn được vãng sanh. Thấy rất mừng, rất mừng là mình có phần là về pháp môn tịnh độ. Đó là so sánh những cái lời Phật dạy, đó là Phật dạy. Nhưng mà cái sự thực hành đại chúng thấy rất là khó, rất là khó. Tại sao? Là người niệm Phật rất nhiều mà cái người vãng sanh về cõi thế giới cực lạc rất là ít, rất là hiếm. Mình tìm có cái nguyên nhân. Nhiều vị là nó tu niệm Phật, ngày làm năm 10 sau, mấy chục sau giờ rồi đó, nó là niệm Phật. Khi rồi tụng rồi thời kinh cái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong cửu phẩm đi qua Di Phụ Mẫu, nói như con két nó nói vậy thôi. Chứ trong tâm mình cũng không có tha thiết mà cầu sanh Tây Phương. Nhớ cái sai của mình xưa nay. Nên là niệm Phật mà sao giảng sanh không thấy. Nằm nó cứ ngáp ngáp hoài. Không, Phật nó không đến rước. Giảng sanh nó không thấy. Đại chúng nhớ. Rất là khó. Mà về niệm Phật để thoát sanh tử luân hồi thì Đức Phật đưa ra ba kinh: kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đều nói là đề cập đến vãng sanh. Ví dụ như nói về Quán Vô Lượng Thọ là nói 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ, còn Quán Vô Lượng Thọ là Đức Phật hướng dẫn bà gì, vợ của vua Tần Bà Sa La là bà Vi Đề Hy chọn cái cõi nào mà không có thằng con bất hiếu, mà về đó là an lành sung sướng, không thấy những cái cảnh mà khổ đau như vậy. Diễn tả cách quán như thế nào, 16 pháp quán. Rồi riêng kinh A Di Đà diễn tả cõi cực lạc của cửu phẩm. Thì kinh nào cũng cuối cùng cũng kêu chúng ta là nguyện sanh về cõi cực lạc. Cái điểm chính cuối cùng là sanh về cõi cực lạc. Mà xưa nay chúng ta niệm Phật là nhiều vị tổ sư cũng diễn tả là đến vấn đề nhất tâm bất loạn. Như kinh Di Đà, nhược nhất nhật đến nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn quá khó, đại chúng, quá khó. Cả đời mà chưa chắc. Chính Hòa Thượng ở đây, nhớ, chính Hòa Thượng ở đây là chúng tôi tiếp xúc lần cuối cùng là 30. Lúc đó Hòa Thượng 97 tuổi, qua 98 tuổi Hòa Thượng về Phật. Tháng 2 là tức những ngày này Hòa Thượng về Phật. Mà 98, 97 tuổi chúng tôi đảnh lễ thay vì ngày Tết, lên đảnh lễ mới ngồi, cái hình chụp vẫn còn, mới thưa với Hòa Thượng là: Hòa Thượng niệm Phật nhỏ từ nhỏ tới bây giờ gần một thế kỷ mà Hòa Thượng niệm có nhất tâm chưa? Hòa Thượng trả lời là tôi chưa được nhất tâm. Nói rồi, chưa tu chưa được nhất tâm. Nhưng Hòa Thượng mới nói, tôi được một cái là chấp trì. Chấp trì. Thì chấp trì Hòa Thượng mới nói vậy. Tôi đang nói chuyện mấy huynh đệ đây là tôi không có niệm Phật. Miệng nào tôi nói chuyện, miệng nào tôi niệm Phật. Tâm nào tôi đâu có nghĩ. Nó đang nghĩ nói chuyện với mấy huynh đệ. Nhưng mà tôi vừa ngưng là câu niệm Phật nó trào ra liền, A Di Đà Phật liền. Đó là chấp trì, được cái đó. Là bây giờ mình nó khác hơn Hòa Thượng. Hòa Thượng nói chuyện không niệm Phật, mà vừa dứt rồi câu niệm Phật tràn ra. Còn chúng ta niệm Phật, đang nói chuyện không niệm Phật, mà hết nói chuyện rồi cũng không niệm Phật. Mình nói niệm Phật, mình khi mà nói chuyện là máy mình nó tắt. Tắt rồi chứ đâu còn chạy nữa. Mà ngưng lại quên, hầu nhớ cả buổi mới nhớ, nãy giờ quên niệm Phật, bắt đầu mới là đề cái máy trở lại. Đó khác chỗ là đại chúng nhớ, mình không có liên tục. Còn Hòa Thượng chấp trì niệm Phật mà nói chuyện thì dừng lại, máy nó cũng vẫn nổ. Vừa ngưng là cái câu niệm Phật ra liền. Đó gọi là chấp trì. Còn nhất tâm chưa? Thì khi mà chúng tôi gặp được cái tư tưởng của Tổ Thiện Đạo, là cái vị mà Đức Di Đà hiện thân, là tổ thứ hai của 13 vị tông Tịnh Độ, là giải thích về cái nhất tâm. Nhất tâm như thế này là cái điều mà chúng ta đang là chú ý quan trọng nhất của cái tư tưởng của Hòa Thượng Thiện Đạo, là nói về là làm sao lập cái tín và cái nguyện. Có tín có nguyện thì chắc chắn được vãng sanh, còn cái hạnh thì nó tùy theo nó thấp cao. Cái tín và cái nguyện, mà cái tín rất khó, cái nguyện rất khó. Nguyện thì theo cái nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà của Tỳ Kheo Pháp Tạng mới lập nguyện rằng, trong 48 lời nguyện mà điều nguyện thứ 18, mười phương thế giới chúng sanh, nếu một chúng sanh nào là tin ưa tín nhạo, tin ưa về nước tôi, niệm 10 tiếng tên tôi mà không sanh về nước tôi, tôi không thành chánh giác. Nhớ, 10 niệm thôi được về nước tôi, mà tôi không rước về nước tôi không thành chánh giác. Đó là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Mà từ nhân tu của Tỳ Kheo Pháp Tạng cho đến bây giờ đã thành Phật năm 10 kiếp, hơn 10 kiếp rồi. Thì cái lời đó là chân thật, lời đó là thật. Thì Ngài nó lời thật như vậy, giờ này Ngài đã thành Phật cái cõi Cực Lạc là 10 kiếp. Thì mình đâu có nghi ngờ gì nữa. Còn chúng ta bây giờ đặt cái niềm tin khó lắm. Nó tôi tin, tin ngoài miệng chứ không tin thiệt. Tin mà tại sao Đức Phật kêu niệm Phật, mà mình thấy niệm Phật, Ngài niệm trăm sâu như vậy, thấy còn thiếu. Bệnh, thôi ráng niệm thêm Thâu Dược Sư, hay rồi niệm thêm Quan Âm, hay niệm Phật khác. Thì cái niềm tin của mình có tin, đâu có tin. Chưa tin chắc. Đấy, nhớ cái đó. Mình thường thường vậy. Mà niệm Phật một ngày trăm sâu vậy, chắc thấy còn thiếu, thôi tụng thêm bộ kinh nữa, gì đó, hay làm cái việc gì đó cho nó cho bổ sung thêm. Tất nhiên cái lòng tin của mình không trọn vẹn, mình còn thiếu cái gì cũng thiếu. Niệm Phật Di Đà thì nó sợ thiếu Phật Dược Sư, niệm Dược Sư có thiếu Phật Quan Âm, mà cứ là cái gì cũng thiếu hết. Nếu vậy là mình chưa có niềm tin. Là thành cái tín là cái rất quan trọng. Rồi cái tín nhà ưa muốn về hay không, có điều đó quan trọng. Cái quan trọng mình muốn về hay không, tin rồi mình về. Thành chúng tôi thường thường mới nói là nếu mà lấy câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để mà cho cái tâm nó yên rồi cầu phước báo hay gì đó, chưa phải là người tu tịnh độ. Mà cái người tu tịnh độ phải là cầu giảng sanh, nhớ. Còn nếu mình lấy câu A Di Đà Phật để mà trừ vọng tưởng thì cái đó là thuộc về thiền, chứ chưa phải là người tu tịnh độ. Người tu tịnh độ thì phải là cầu vãng sanh, mà cầu vãng sanh trước nhất là phải có hân và yểm. Hân là ham thích cõi cực lạc, yểm là nhàm chán cõi ta bà này. Nên mình lúc nào cũng nói tôi muốn sanh về cõi cực lạc có Đức Di Đà, mà dưới này mình không có bỏ gì được hết, nhà cửa tài sản tiền bạc gì không có, không có lìa nữa. Thế thì trong có một câu chuyện là một con cư sĩ kia, ông niệm Phật sắp lâm chung, bao nhiêu người trợ niệm niệm Phật, thì Tam Thánh Di Đà Thế Chí Quan Âm hiện ra trước mặt, nhưng mà ông không đi được, không đi được chừng cả 15 phút như vậy là Tam Thánh ẩn mất. Cái ban hộ niệm vẫn còn ở đó niệm, nhưng mà ông không vãng sanh được. Thì cuối cùng ta mới hỏi, tại sao Phật Di Đà đến hiện đến trước ông rồi mà sao ông không đi? Ông mới thú thiệt. Ông nói tôi còn dính mắt đứa cháu nội. Đứa cháu nội. Thì cái đứa con dâu và người vợ của ông cư sĩ Phật tử đó mới quỳ mới nói, bây giờ ba cứ đi, đứa cháu nội ba để lại, con sẽ sẵn sàng con lo trọn vẹn, ba cứ yên tâm mà ba về Phật, về cõi cực lạc. Rồi tiếp tục tiếp dẫn niệm Phật nữa, hộ niệm nữa. Chừng cả nửa tiếng sau thì Phật Di Đà Quan Âm Thế Chính hiện trở lại. Lúc đó ông xuôi tay, ông mới đi. Đại chúng nhớ, thành chúng ta niệm Phật mà còn dính mắc chút gì thì cũng khó lắm cho con. Nhớ, thành chúng tôi thường thường ưa nhắc nhở với Phật tử, tiền bạc thì ở ngân hàng, mà mình ở thiên đàng sao xài. Mình ở đã ở thiên đàng mà tiền gỡ ngân hàng rồi sao xài, hai cái nó cách xa quá. Nhớ, cái điều đó điều rất quan trọng. Đó, là chúng ta hàng ngày làm sao bớt hay là hết cái sự dính mắc hàng ngày. Lúc nào tha thiết muốn về sanh cực lạc. Mà cái quan trọng nhất của Đức Di Đà là không phân biệt người làm thiện làm ác, có công đức hay không công đức. Miễn là muốn về là tin ưa đó, tín nhạo, tin tôi và niệm danh hiệu tôi, muốn về nước tôi, niệm tên tôi là tôi sẽ rước về. Mà tôi không rước về thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện của Đức Phật dạy đã rõ ràng. Tại sao bây giờ mình niệm Phật mà không về? Tại vì mình chưa tin, hoặc giả là mình chưa muốn về. Điều đó điều rất quan trọng, đại chúng nhớ. Thế thành là cái tự lực và cái tha lực mình quan trọng, và cái chuyên tu và cái tạp tu chúng tôi muốn triển khai và gửi gắm tất cả quý Phật tử về cái dị hành đạo và nan hành đạo. Cái dị hành đạo là cái dễ, không một người trí nào mà thích đi con đường khó khăn nguy hiểm nhiều hầm hố, mà dài. Người trí nào cũng thích con đường dễ đi, con đường ngắn. Đó là dị hành đạo. Ví dụ như chúng ta niệm Phật quá dễ, người già niệm cũng được, người biết chữ niệm cũng được, nó rồi người đau lưng niệm cũng được, nằm mà niệm cũng được, lúc nào mình cũng niệm được hết, quá dễ dàng. Còn nếu mình nó làm những cái việc khác như tụng kinh, bây giờ mình dốt đâu có niệm tụng kinh được, không có đèn cũng không tụng kinh được, không có cuốn kinh cũng không định được, lên trên xe buýt mà cũng đâu có niệm được. Còn câu niệm Phật quá dễ, quá dễ, lúc nào cũng niệm. Mà niệm Phật mình tin cũng giống như tha lực, mình leo lên chiếc thuyền đưa qua ngang biển quá dễ dàng, qua sông quá dễ dàng. Còn nếu mình tự lực thì rất khó. Thí dụ như đây chúng ta ra Sài Gòn đi bộ thì cả đêm như vậy chưa tới. Còn chúng ta nhờ cái phương tiện 15-20 phút tới Sài Gòn. Đây muốn qua cái nước khác chúng ta leo lên máy bay cái đi. Thành đó là cái Đức Phật Di Đà kêu đem thuyền sẵn cho chúng ta. Chúng ta bỏ dây xuống, chúng ta nắm, ta kéo lên, mà không nắm rồi là đâu có ai mà kéo lên thuyền được. Kêu niệm Phật mà chúng ta không niệm, kêu sanh về cõi cực lạc chúng ta không sanh, rồi làm sao? Cái đó là cái rất quan trọng. Mình muốn về hay không là điều tối ưu quan trọng thời này. Chúng ta tất cả các pháp môn khác rất hay, nhưng mà cái sức chúng ta làm không nổi. Là nó giờ ngồi định, chân đau sao ngồi? Ngồi cứ vọng tưởng, ai giờ cũng là niệm Phật cũng vọng tưởng, ngồi thiền cũng vọng tưởng. Chứ không ai mà nó định cả một ngày, hai ngày khó lắm. Đó là bao nhiêu những cái nghiệp chướng của mình nó còn đầy hết. Đó thì như là chúng tôi ví dụ, hay như nếu mà mình giờ muốn đi một cái nước khác, là giờ đi là lập cư ở nước khác, định cư nước khác, thì đầu tiên là coi mình có thiếu tiền ngân hàng hay không. Nếu mình còn thiếu ngân hàng trong nước, chắc chắn là không có cấp giấy cho mình đi rồi. Mà bây giờ có người ta hứa trả ngân hàng cho mình, thì tội gì mình không ưng cái điều đó. Hứa là họ sẽ trả ngân hàng, tiền ngân hàng, ông thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả cho. Đó là Đức Di Đà đó. Hay chỉ mà ông cứ quyết định chấp nhận ông đi thôi, thì tất cả những cái nợ nần ta lo hết. Thì cái điều đó là cái điều dễ, cái niềm tin. Khi mà chúng tôi gặp tư tưởng Hòa Thượng Tịnh Đạo, Thiện Đạo rồi, Tổ Thiện Đạo rồi, thì chúng tôi thấy chắc chắn nắm phần niệm Phật vãng sanh trong tay. Chứ bây giờ nó chờ nhất tâm bất loạn, hay là bao nhiêu cái việc mà theo trong kinh làm không nổi, thật sự mình nó làm không nổi trong đời này. Chỉ là niệm Phật Di Đà, thậm chí mà Đức Phật kêu niệm 10 tiếng hoặc là 1 tiếng cũng được vãng sanh. Thì cái đó là quý Phật tử đừng có hiểu lầm chỗ này. Thôi giờ mình còn trẻ, còn khỏe, thôi ăn chơi cái đã, làm việc khác. Chờ lâm chung, sắp lâm chung hấp hối chừng đó niệm 10 tiếng cũng được. Chưa phải, đó lầm nha. Lầm. Tại vì khi mà chúng ta sắp nhắm mắt là muôn nghiệp quan trái nó lại đòi, cũng như người Quy Sơn ngày nói như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng sứ thiên trụy, là như người thiếu nợ mà ai nợ nào, con nợ nào nó mạnh nó kéo lâu đi trước. Nghiệp của mình như vậy, thành chờ tới đó đau nhất niệm Phật không nổi, không muốn niệm Phật nữa. Để cũng nhớ rất là quan trọng. Nó thành từ giờ phút này là chúng ta phải niệm, chứ không phải chờ tới đó niệm niệm được. Thành Ngài Thiện Đạo Ngài nói rằng niệm một đời cho đến 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Một đời là khi mình gặp cái pháp môn tịnh độ này bắt đầu mình niệm, mà một niệm cho tới khi mà cuối cùng. Có khi mà bệnh quá niệm nhiều không được, 10 niệm cũng được vãng sanh. Mà 10 niệm niệm không nổi nữa, một niệm mà mình tin ưa cũng được vãng sanh. Đại chúng nhớ, đó là hoàn toàn tha lực của Đức Phật A Di Đà, chứ mình tự lực làm không nổi. Đó, điều đó là điều rất là quan trọng. Nên là đây là cái niệm Phật là cái vị hành đạo chứ không phải nan hành đạo. Vị là nó dễ, con đường tắt dễ đi. Nan hành đạo rất khó, làm bao nhiêu công đức gì giữ giới hay bao nhiêu làm không nổi. Mình nhìn lại mình là cái người tội lỗi, mình đầy nghiệp chướng hết, bây giờ duy nhất chỉ giao phó cho Đức Phật Di Đà. Vì mình chỉ có công việc là niệm Phật, cứ Nam Mô Di Đà Phật vậy. Còn giảng sanh hay không có việc là việc của Đức Phật Di Đà, chứ không phải mình. Tại vì Đức Phật Di Đà có hứa, hứa mà ông tin tôi, ông niệm tôi, niệm tên tôi thì tôi rước ông. Mà thậm chí 10 tiếng tôi cũng rước, mà 1 tiếng ông muốn về tôi cũng rước nữa. Mà tôi không rước, tôi nguyện nó không thành Phật. Mà giờ là các ngài đã thành Phật rồi thì cái nguyện nó nguyện thiệt, chứ không phải thiền nguyện là giả như bây giờ. Hứa khơi xuống, nó có mình mà tin chắc. Đó đâu mà tôi thấy mình chắc ăn rất dễ. Cứ niệm mà niệm danh hiệu của ngài là được vãng sanh thôi. Không, còn có niệm, chịu niệm hay không? Thuyền ta đem sẵn sàng giữa biển, bây giờ mình đang chết đuối, nó kêu nắm dây ta kéo lên, mình không nắm rồi chịu. Bao nhiêu người ở trên tàu cũng là rơi mắt chịu, rơi nước mắt chịu thôi, chứ đâu có cách nào mà không leo lên được. Đó là cái điều rất quan trọng. Cái đó là nói về cái vị hành đạo và năng hành đạo, rồi cái chuyên tu và cái tạp tu. Cái chuyên tu mà Tổ Thiện Đạo đưa ra, lại lại Phật Di Đà, niệm niệm Phật Di Đà, rồi là tất cả gì đều nhớ Phật Di Đà, thì đó là chuyên tu. Còn nó tạp tu là đủ thứ. Bây giờ tụng niệm Phật Di Đà rồi còn thiếu, phải tụng thêm bộ Pháp Hoa nữa mới đủ. Tụng Pháp Hoa rồi còn thiếu, phải tụng thêm bộ Hoa Nghiêm nữa. Thì đoạn hồi cái nào nó cũng thiếu hết. Nhớ, cái điều là điều gì rất quan trọng. Mình làm một chuyên một cái việc gì thì cái đó nó sâu hơn và nó chắc hơn. Là cái đó là cái. Còn mình làm nhiều việc thì làm sao mà nó, ta ở ngoài thế gian ta nó nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề mà nó chuyên như vậy, rồi cũng là sống dễ dàng, nhẹ nhàng. Thì những điều đó là điều chúng tôi muốn gửi gắm cho tất cả quý Phật tử khó lắm. Chứ không phải là nó đơn giản. Thì chúng ta đừng bao giờ ý y. Thì mình phải quan niệm cuộc đời này nó đau khổ, đầy đau khổ. Mà mình muốn về cái nơi mà an lành hơn, nhẹ nhàng hơn, mà Đức Phật Di Đà đã tha thiết nhắn nhủ mình, đưa ra cái những điều kiện như vậy rất là dễ dàng. Không một người nào mà không làm được. Nào người trí, nào hèn, nào người nào cũng có thể là thực hành được chắc chắn trên đường đi của mình. Thì đó là cái điều mà chúng ta tin chắc. Chẳng có nên niệm mà để nhất tâm bất loạn thì chắc chắn cả hòa thượng đây gần một thế kỷ rồi mà cũng chỉ được chấp trì. Nên thành cái rất là dễ dàng. Nó không có khó, niệm Phật không khó. Nhưng mà cái niềm tin và cái muốn về, cái điều rất quan trọng. Mà cái đó là cái mà phải lập chí, phải tin. Bây giờ trong đây có ai mà không tin lời của Đức Di Đà đã nguyện không? Có không? Chắc nay không tin không ai về ngồi đây chi khổ sở như vậy. Nhưng mà tin làm sao như nhã giờ thầy nói, chứ không phải là tụng thời kinh rồi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đâu, ngoài môi chưa có vô được có phía ở trong nữa. Phải tin chắc. Mà tin chắc như vậy phải tin như thế nào? Như nãy giờ thầy nói, đó là cái điều mà rất quan trọng. Chứ thế gian đâu có gì đâu. Thế gian là nó đau khổ, hoàn toàn đau khổ hết. Nhưng mà mình nắm níu ở đây, rồi rốt cuộc rồi, lục đạo luân hồi cứ trầu lên trọc xuống. Cũng như Ngài Tri Húc, Ngài dặn dò chúng ta là nhất là những người xuất gia, khi các ông còn mặc cái chiếc áo pháp phục này, một khi mà các ông pháp phục này rời khỏi thân ông rồi, ông có biết mặc lại được hay không? Hay trên thân ông là một miếng sắt nóng, hay là lông lá hôi tanh? Khi các vị hai chân, các vị không lo. Khi bốn chân rồi lo sao kịp? Đại chúng nhớ, bốn chân rồi lo sao kịp? Hai chân bây giờ mình không chịu lo mình, thì cái đó điều rất quan trọng để chúng ta suy tư. Cuộc đời nó là nó ngắn ngủi, nó vô thường như vậy. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử có duyên mà chúng ta gặp được cái pháp môn tịnh độ. Cái lúc nào từ đó trở về sau, khi cuối cùng rồi mình tin chắc và muốn về, thì giải quyết sanh tử đời này không bao giờ khó, không bao giờ khó. Như có một cái bà già không có gia đình, từ trẻ tới lớn không có gia đình, có hai cái người ở với một cái người bạn ngang tuổi như vậy, mà bà niệm Phật á là bà không có cầu gì hết á. Bà nói Nam Mô Di Đà Phật, Phật gia hộ cho con đau dây chết giờ, cứ vậy đó. Bà sợ đau lắm, không có con cháu ai nuôi, cứ Nam Mô Đà Phật đau dây chết giờ cho con sanh về cõi cực lạc yên ổn vậy. Đau dây chết giờ đó. Thì cái bữa đó bà ăn trưa rồi, bà mới kêu bà bạn, bà kêu bạn, bà bạn á là bà lấy cái bộ đồ cho tôi đi tắm, tặng tôi về cõi cực lạc, tặng tôi về cõi cực lạc. Bà bạn ổng hứa bạn cái, tại vì bà này đâu có bệnh hoạn gì không, mà tưởng bà nói chơi, nó lấy bộ đồ tôi thay, tôi tắm tôi thay, đặng tôi về cõi cực lạc. Bà kia bà hứa bà một cái vậy, bà không chịu lấy. Bà này vô lục đục trong cái rương lấy bộ đồ đi tắm, thay đồ mới đàng hoàng, lên giường nằm niệm Phật mấy câu rồi giảng sanh. Là chúng thấy rất khỏe sướng không? Đó. Mà quá sung sướng. Còn giờ mình nằm đó, nhà tôi không biết có ai giao cho ai, tiền người kia thiếu nợ gì đủ thứ, con cái rồi đi sao nổi, thấy không, đi sao nổi. Thì cái đó cái mình để nhớ để mình nhẹ nhàng. Hằng ngày chúng ta nên nhẹ nhàng thì chúng ta nữa đi cũng nhẹ nhàng. Thành ra đừng, nhất là mấy bà đừng có khó nha. Mấy bà thì ưa khó lắm, thành tôi ưa nói chuyện với mấy bà, nên đóng cái kệ cho nhiều á, cái gì cũng kệ. Như hồi xưa ở chùa thầy là có một cái bà thường trụ nha, mà rất là khó. Bà làm mà là lagu á, là cà rốt hoặc khoai tây miếng nào cắt y theo miếng nấy như vậy, chứ không cho lớn cho nhỏ. Mà bà rất khó. Mà hỏi khi mà miếng như vậy rồi ba bỏ, người ta bỏ vô miệng, người ta nhai cái là còn có nhỏ hay lớn hay là méo hay tròn, còn không, đâu có còn gì mà chỉ khó vậy. Mình nên đóng kể đi. Đó cũng như trong kinh ưa nói nhắc cái bà bá bất quản, trăm việc không quản tới, cái gì bà cũng kể nữa. Còn cái gì mình cũng dính mắc hết rồi làm sao mà đi. Cái ông kia mà Phật Di Đà mà rưa hiện, đâu phải mình niệm Phật bây giờ mà Di Đà mà hiện mà nó dễ đâu, khó lắm chứ phải dễ. Mà Đức Di Đà đã hiện rồi mà không đi được thì còn dính mắt đứa cháu một chút. Mà chúng nhớ có đó, điều là điều rất quan trọng đối với hiện tại. Thành bây giờ chúng ta thấy chúng ta có dính mắt cái gì thì nên sợ trước cái đã, nhất là mấy bà già mấy ông già lớn tuổi rồi. Của cải tài sản mình đi giao cho con cái người nào cho yên tâm hết đi, mà giao vậy chứ mình cũng chừa cho mình chút nha, chừa một chút để mình ấy chưa chết bây giờ. Thành ra mà không chừa rồi, cái là tôi có quen với một bà Phật tử bà có đứa con, đứa con trai rồi đứa con dâu á, nói thúc với nó thôi giờ má bán cái nhà lầu đi, má đưa hết cho con làm vốn, rồi cứ má ở vậy sáng ngày cái má lấy tiền là xe để má đi chùa, tiền xe tiền cổ má ăn xài thì con lo hết chứ. Bà nghe lời giao đứa con trai mà đứa con dâu nó làm quyền, thành rốt cuộc rồi sao giờ bà khóc lên khóc xuống xin tiền nó không cho. Ra đại chúng nhớ, thành đã kể câu chuyện là có thời giờ nó cũng hết rồi nhé, nó khuya rồi. Có câu chuyện là có một ông kia, ông rất giàu, ông bán cái nhà ông, đâu được gần 10 tỷ. Mà ông có 3 đứa con. 3 đứa con, ông nói bây giờ tao bán cái nhà tao chia làm 4 phần. 3 đứa con mỗi đứa một phần, tao một phần. Là 4 phần như vậy, cái nhà 10 tỷ. Ông giữ một phần. Thì một hôm, ông mới là để thử cái của này mình ở với đứa nào được, của mình còn. Khi ông bán nhà đó, thì thằng con thứ hai, nó thôi giờ ba về nhà con ở, vợ con săn sóc, ba già rồi, đây có vợ con săn sóc. Còn thằng kế, nó thôi, để con đưa ba đi nước này nước kia, ba du lịch, cho nó già cả rồi, để lớn chút ba đi không được. Thằng Út thì nó không nói gì hết, có ba đứa con. Thì một bữa, ông thử mấy đứa này coi, nó thiệt có hiếu không? Ông mới lại gom hết ba đứa, nó nói vào ba, cái phần của ba, ba hiến cho từ thiện hết rồi, ba không còn đồng nào nữa. Thôi giờ bữa hôm thằng thứ hai, nó nói ba về nhà đó, thôi giờ để ba về nhà, nó không được đâu ba ơi, vợ con khó lắm, nó ba chịu không nổi đâu, tại vì ông hết tiền rồi. Hồi nãy là trước là nó mời về là ổng còn 2 tỷ mấy. Bây giờ nó hết tiền. Thì ổng nó biết thằng này là nó vì tiền chứ không phải vì hiếu. Đến cái hỏi thằng thứ hai, nó đưa du lịch, nó ba già cả đi xe cộ khó lắm bơi. Ông nó vậy nè. Thì rốt cuộc nó lời thằng Út. Ổng nó trình bày, thằng Út nó sẵn sàng. Tiền bữa hổng mà ba chia con còn nguyên, con chưa gì. Dù giờ ba không còn đồng nào, ba cũng về đây con nuôi. Ông mới nói với ba đứa đó, nói vậy, ba thử có đứa nào có hiếu thiệt hay hiếu tiền. Thì giờ này là thôi ba về ba ở với, giao cái số tiền của ba cho đứa Út. Thì đại chúng thấy khó lắm chứ không phải dễ. Bây giờ con cái này kia nữa, nói gì cái gì không chứ không có hiếu. Hồi xưa thì họ nói gì? Ông bà của mình, tổ tiên nó là tích cóc phòng cơ, dưỡng nhi đãi lão. Nên chứa gạo thóc để mà chờ khi đói mất mùa. Nuôi con để mà chờ lớn. Nó lo cho mình, cái giờ không có đâu. Bây giờ làm dằn công không à? Phải không? Bây giờ dằn công. Thì người ta mới nói là con là nợ, mà vợ là quan gia, cửa nhà là quả báo. Nó thật sự khó. Nên mình biết như vậy cảnh này nó khổ rồi, thì làm sao tìm cái sự an lạc nhẹ nhàng trong đời sống của mình. Thì Đức Phật nó của năm nhà thì không có gì của mình đó. Giàu có mất mát có hư gì, mình cũng giữ mình là cười con Phật. Lúc nào cũng muốn nguyện vãng sanh về cực lạc. Cõi này là cõi khổ chứ không bao giờ. Tại vì cõi này gọi là kham nhẫn, sa bà dịch là kham nhẫn, chịu đựng những gì mà mình không có ham muốn, không như ý của mình, mới gọi là cõi sa bà. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử hiểu được, nhìn lại mình, sống đời sống nhẹ nhàng của một người Phật tử, đừng dính mắc, nhất là về ngũ dục, tài, sắc, danh, thực và thùy. Nhẹ nhàng được như vậy thì ngày mai kia mình niệm Phật, tin Phật, muốn giảng sanh về cực lạc thì chắc chắn rằng chúng ta được nghỉ, không có nghi ngờ gì nữa. Nếu lòng tin mình có và mình muốn về, thì mong rằng tất cả quý Phật tử với cái tâm nguyện như vậy, mình trở thành một người con Phật, và cái bản nguyện xứng đáng mình là đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức ở đây. Hòa Thượng luôn luôn lúc nào cũng muốn chúng ta là được vãng sanh nhẹ nhàng. Trước khi dứt lời cầu nguyện, chư Phật gia hộ tất cả quý Phật tử cũng như giác linh của Hòa Thượng là gia hộ tất cả lúc nào cũng đời sống an lành và hạnh phúc, và ngày mai kia tất cả đều được về thầy trò cả sư ông rồi gặp nhau ở cõi cực lạc. Đó là cái điều hạnh phúc nhất của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô biên. môn vô lượng thế nguyện học phần đạo vô lượng.